Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami.
Bài kinh rất đặc biệt, Và vì nó đặc biệt cho nên là các cái vị theo mỗi lần trước nghiệp tới cái bài kinh này á, là mấy vị có một cái cảm giác là giống như một cái người đang đi giữa đường đói khát mà gặp được những cái mật ong ăn, và mỗi lần mà ăn nếm cái hương vị của nó thì lòng cảm thấy rất là rất là thoải mái. Vì vậy cho nên bài kinh này được Đức Phật đặt cho cái tên gọi là mật hoàng. Và chúng ta sẽ thấy rằng bài kinh này đặc biệt, có thể rằng nói đây rằng là một cái tình bày của Đức Phật mà sau này trong kinh điển Đại Thừa, một cái bộ luận nổi tiếng của Phật giáo xuất hiện, đó là Duyên Thức Luận, là một trong hai bộ luận nổi tiếng của Đại Thừa Phật giáo sau này ra đời. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bài kinh này hình như nó có đóng góp vào trong cái việc hình thành nên cái bộ luận quan trọng của Đại Thừa Phật giáo. Trong cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy Đức Phật trình bày một cái quan điểm, một cái quan điểm rất là nặng nề liên hệ đến cái tâm của con người, liên hệ đến một cái bản tính hay là một cái bản chất của cái tâm thức của chúng sinh. Và qua bài kinh này rồi Đức Phật và sau đó là đệ tử của ngài là Maha Kacchana hay là Đại Ca Kim Diên đã giải thích thêm cái quan điểm của Đức Phật và cho thấy rằng cái bản chất của chúng sinh đó là rất nguy hiểm. Nếu như không tu tập thì chỉ có khuynh hướng là nội loạn, là tự mình làm khổ mình và mình làm khổ người khác. Nói một cách khác rằng nếu như mà không tu tập thì chỉ có chiến tranh và chiến tranh. Thì đây là một cái bài kinh mà chúng ta sẽ thấy Đức Phật phân tích cái tâm, phân tích cái bản chất của cái tâm thức của chúng sinh. Và sau khi phân tích cái bản chất hư ảo của cái tâm thức của chúng sinh thì ngài cũng chỉ cho chúng ta một cái hướng đi, đó là một cái hướng đi chân thật thoát khỏi cái vòng tưởng của tâm thức. Giống như Đức Phật là ngài trước khi nhập diệt thì ngài cũng có nói rằng ta xuống trong 49 năm thiền tháp chỉ dạy có hai điều, đó là khổ và diệt khổ. Nhiều người cứ lòng tưởng cho rằng đạo Phật là đạo chỉ nói về cái khổ thôi, nhưng mà nó hoàn toàn là xuyên tạc hoặc là không hiểu. Đức Phật nêu ra cái khổ của chúng sinh để cho chúng sinh thấy, nhưng rồi sau đó ngài chỉ cho chúng ta một cái phương pháp, một cái phương cách để mà đoạn trừ chúng, nghĩa là ngài dạy cho chúng ta một cái con đường để đạt được cái giải thoát an vui ngay trong cái cuộc đời. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bài kinh này. Thì một cô có một cái vị ngoại đạo tên là Đăng Đa Pani Sakka. Đăng Đa là cái gậy, Pani là cái tay, Sakka có thể nói là đây là một cái vị ngoại đạo mà chúng ta biết rằng hồi xưa thời kỳ Ấn Độ cổ đại á, thì các tăng sĩ họ, các du sĩ họ thường hay đi hành cước với một cái gậy ở trong tay. Thì cái vị ngoại đạo này một hôm hỏi Đức Phật, Sa môn có quan điểm thế nào và ngài giảng thuyết những gì? Chúng ta coi cách đặt vấn đề của một cái vị giáo sĩ ngoại đạo hỏi Đức Phật, Sa môn có quan điểm thế nào và giải thuyết những gì? À, thì đây là cái nguyên nhân để Đức Phật trả lời và cũng rằng cho chúng ta một cái bài kinh rất ư là quan trọng, nói về cái bản chất của cái tâm thức. Thì chúng ta thấy này, tự dưng chúng ta gặp một cái câu hỏi, ngài có quan điểm gì? Thế này, bây giờ đặt nhà trường hợp của chúng ta đi, tự nhiên có người sẽ hỏi, dù có quan điểm gì, dù giảng thuyết được những gì, là mình thấy là khó trả lời. Thường thường là phải quan điểm về cái gì chứ? À, quan điểm về nghệ thuật, hay là quan điểm về kiến trúc, hay là quan điểm về khoa học, nó phải vậy đó. Phải có quan điểm về cái gì cái đã chứ. Đấy, tự nhiên là chung chung là hỏi. Đấy, nó tới hỏi một câu hỏi rất là rất là chung chung. Phải nói Sa môn có quan điểm gì? Sa môn có quan điểm gì? Rồi giảm thuyết những là những gì? Chúng ta phải lưu ý cái người này đặt cái câu hỏi, và chúng ta cũng cần phải chú ý cách trả lời của Đức Phật. Thế nào, khi mà mình được đặt câu hỏi thì thường đặt câu hỏi về cái gì chứ? Nhưng mà đây không có. Tự nhiên là hỏi, phải hỏi rằng là dù có ý kiến gì, ai biết chân đâu mà trả lời. Phải không? Ý kiến phải ý kiến về cái gì được chứ, rồi mình mới trả lời được chứ, phải không? Đấy, tự nhiên nó tới hỏi chung chung về Sa môn có quan điểm gì, Sa môn dạy những gì. Thì như chúng ta biết lần trước rồi, Sa môn là chỉ cho những cái người tâm sĩ đầu trọc, nha. Trong đó có Phật giáo là những cái người chủ trương là không tin vào thượng đế. Thượng đế đây là ám chỉ cho là phạm thiên, là một cái quan niệm dân gian ở chỗ là người ta tôn thờ, xem đó như là một cái vị thần đầy quyền năng. Đấy nè, thì chúng ta sẽ thấy nè, khi một cái câu hỏi mà chung chung như vậy á, thì chúng ta phải trả lời như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật ngài phải tìm ra một cái câu trả lời, mà câu trả lời đó là hầu như đúng với tất cả mọi người. Đấy mà, và phải thấy không? Một cái câu hỏi chung chung là Sa môn có quan điểm gì, thì tất nhiên là Đức Phật là ngài rất là thông minh, ngài nhân cơ hội đó ngài sẽ trả lời một cái vấn đề mà hầu hết con người đều phải hỏi. Đấy không? Nghĩa là để trả lời một cái câu hỏi chung chung thì ngài cũng trả lời chung chung, nhưng mà cái chung chung của ngài thì ai cũng có là chính định hết. Đây là cái hay, đây là cái hay của sự trả lời của Đức Phật. Thì đây trong cái nội dung của cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy có hai nhân vật. Nhân vật đầu tiên là Đức Phật trả lời một cách tổng quát. Thế rồi sau đó thì các vị tỳ kheo chưa có hiểu, và vào buổi chiều các vị tỳ kheo mới rằng yêu cầu một vị đại đệ tử của Đức Phật, đó là Mahakacchana hay là đại ca kim liên. Đây là một trong những đại đệ tử ưu tú của Đức Phật. Thì ngài đại ca kim liên sẽ giải thích rộng ra nha. Rồi bây giờ chúng ta trước tiên nghe Đức Phật trả lời. Thì Đức Phật nói như thế này, Đức Phật trả lời như thế này: trong thế giới của chư thiên, Mara, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người. Trong cả thế giới của chư thiên, Mara, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời, không có tranh luận bất kỳ ai ở đời. Rồi chẳng thể cả tường không ám ảnh một vị Bà La Môn sống mà không bị dục lạc, không nghi ngờ do dự, không hội quả, không tham ái hữu và phi lược. Đó, như vậy là quan điểm và giảng dạy của ta. Như vậy là quan điểm và giảng dạy của ta. Thì câu trả lời của Đức Phật thì Ngài cho rằng Ngài nêu lên một cái quan điểm của mình là trong bất kỳ thế giới nào, đó là thế giới loài người hay là không phải loài người, đó là thế giới đó là trần gian hay là thế giới đó là xuất thế gian, và tất nhiên thế giới của những người tăng sĩ, của các tôn giáo, thì mình không nên không nên tranh luận với bất kỳ ai. Thế này quan điểm của Đức Phật. Vì sao vậy? Ngài nói thế tại vì cả cái thực tượng ở đây á, cả cái vọng tưởng á, là nó không chi phối được một cái vị tăng sĩ. Ở đây là ám chỉ cho Bà La Môn. Thì ở đây là chúng ta biết rằng là cái danh từ Bà La Môn ở đây để ám chỉ cho ngoại đạo. Thế mà Dandā Paññasakkam, thì ở đây là Đức Phật muốn giáo hóa ngoại đạo, Ngài muốn khai thị cho ngoại đạo hiểu về cái quan điểm này. Thì Ngài nói rằng các cái tượng hay là vọng tượng á, không ám ảnh một vị Bà La Môn là một cái vị tu hành đúng đắn á, thì cái vị đó là không bị dục chi phối, không có nghi ngờ do dự, không hội quả, không tham ái thuộc và phi thuộc. Tất nhiên là Ngài nói rằng một cái vị mà tâm sĩ tu hành đúng đắn thì việc này không còn bị vọng tưởng chi phối nữa. Thế là như vậy rằng là quan điểm của Ngài chỉ nói rằng là đừng có tranh luận với ai, đừng tranh luận ai, tại vì những tranh luận đó chỉ là vọng, chỉ là vọng tưởng. Thế là cho nên chúng ta sẽ để rằng tại sao mà thật giả là hay yên lặng, hay yên lặng, nói gì rồi họ cũng là giống như công như việc vậy, nhưng mà sự thật khác không phải công việc, mà sự thật là họ thấy được những cái hư dối hay là vòng tưởng của những cái quan điểm. Chúng ta có thể được cái thể đi trong cái câu trả lời này, chúng ta có thể này là chư thiên. Chư thiên ở đây á, là chỉ cho cảnh trời sắc giới và vô sắc giới. Chư thiên ở đây này, lần lượt chúng ta biết rằng là có tám giới, đấy là dục giới này, sắc giới này của lục tử thiên này, và vô sắc giới của tử không. Thì ở đây chư thiên ở đây là chỉ cho cảnh trời, cảnh trời của tử thiên và tử không. Như vậy nó thể rằng ngay cả chư thiên là có thể, mặc dù họ tu thiền đến một cái mức độ nào đó rồi đó, họ có một số kết quả rồi đó, nhưng mà cũng có thể còn được, vẫn còn chi phối họ. Chúng ta phải đưa ra thế nào, còn được, vẫn còn có thể chi phối họ. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng không những chư thiên là những cái người mà tu hành đó đã đạt được một số thiền định rồi đó, vậy mà vọng tưởng vẫn còn có thể chi phối, huống gì là cả cái hàng chư thiên hay là của cả cái loài là phi nhân khác, tình đồ khác, thấp hơn hoặc là ác tốt. Rồi đến là cảnh giới thứ hai là Mara. mà Mara là một cái cạnh, là một cái dàn, là nó nằm ở trong giữa chúng thiên và phàm thiên. Chúng ta biết rằng là phàm thiên này á, là nằm ở cạnh trời, là dục giới, dục giới. Và phàm thiên mặc dù là thiên nhân, nhưng mà thiên nhân này vẫn còn nằm trong cạnh giới dục. Thì Mara nó nằm ở giữa hai cái giữa hai hàng chư thiên này. Xong rồi đến Sa môn, Bà la môn là những cái vị, là những con người, nhưng mà những con người có phước phẩm, thế này, những con người có phước phẩm. Rồi đến chư thiên ở đây, chư thiên mà ở đây là chỉ cho là dùng giới, chư thiên ở đây là dùng giới. Hàm tiếng đấy chỉ là một trong cái cạnh là dục giới nha, một trong những chiếu thiên của dục giới. Và loài người như vậy là theo quan điểm thì ngài thừa nhận rằng trong cái thế giới này, ngoài cái thế giới cấu hình của con người mà mắt giác quan chúng ta nhận biết được, thì nó còn có những cảnh giới vô hình giác quan mình không nhận biết, nhưng mà chúng vẫn có. Cho nên là chúng ta nhìn thấy trong Phật giáo nhiều khi một số vị thầy là phải dùng để phương tiện để mà trừ má bắt bắt quỷ. Vì vì mà lên du tuyết mở ra những chỗ thần mà yêu quái yêu ma, thì chúng ta sẽ thấy ma là nó ở khắp nơi, thậm chí rằng là nhiều khi mở ra những cái đoàn băng mà có những cái vị linh mục ở bên châu Âu, họ đi trừ ma quỷ cho tín đồ, nhưng mà cuối cùng là bản thân của họ cũng bị dính vô này, bị ma quỷ là khống chế rồi. Là để thấy rằng là ma quỷ đó là có. Chúng tôi đi qua bên Toronto, Canada, cũng có một thầy đó. Chúng tôi chỉ ở chơi đó 2 tuần ở đó. Mà quý vị biết trong thời gian đó mà có những người ở tương tự, họ phải lái xe hàng trăm hàng ngàn cái số để mà chở thân nhân qua tận Canada để mà nhờ giải buồn. Mà những người đó vì biết rằng là theo đạo gì nào không giải, những người đó đã nhờ những người khác giải trừ nhưng mà không được, cuối cùng phải dở qua một ngôi chùa ở bên Toronto để nhờ một thầy đó ra chữa bệnh cho. Như vậy có thể rằng trong cảnh giới vô hình này vẫn có cảnh giới, cảnh giới mà chúng ta sống đây vẫn có những thế giới vô là vô hình. Ở đây chúng ta thấy rằng có một số tên được nêu ra rồi, thì Đức Phật nói rằng là mình sống trong thế giới người hay là không phải người thì chúng ta không nên tánh tánh luận. Đấy là chúng ta không nên là tánh luận, tại vì một cái con người mà tu hành đủ đẳng thì họ không còn cả cái vọng tưởng nữa, họ không còn có cả cái vọng tưởng, và họ thấy được rằng chính những cái vọng tưởng đó là cái nguyên nhân nó đưa đến cái sự tăng hơn tăng thua. Có thể là chính những cái vọng tưởng xui khiến rồi chúng ta sẽ thấy rằng rõ hơn trong những cái đoạn sau đấy. Đức Phật chỉ nêu ra tổng quát đấy, là thì câu trả lời đầu tiên của Đức Phật cho cái câu hỏi đó là chớ có tranh luận với một ai ở đây. Tại vì cái vị đó là không còn bị vọng tưởng chi phối nữa. Đó là câu trả lời của Đức Phật. Thế nhưng câu trả lời này cũng hơi khó hiểu cho một số các vị tỳ kheo. Vì vậy cho nên các vị tỳ kheo đó yêu cầu Thế Tôn giải thích thêm, làm sáng tỏ thêm. Rồi chúng ta nghe Đức Phật là giải thích thêm: do bất cứ nhân duyên gì, một số hỷ luận vọng tưởng ám ảnh một người. Nếu bất cứ nhân duyên gì, một số hỷ luận vọng tưởng ám ảnh một người, là nếu bất kỳ một lý do gì mà một số hỷ luận vọng tưởng, tức là đây chúng ta sẽ tìm hiểu hỷ luận vọng tưởng là như thế nào. Một số hỷ luận vọng tưởng ám ảnh một người, thế nào? Có bất kỳ lý do gì mà một người vì hỷ luận vọng tưởng ám ảnh á, nếu ở đây vì ấy không tùy hỷ bỏ mình chấp phụ, thời như vậy là đoàn tần phải tùy miên, là tham sân diễn nghi mà thuộc tham vô mình, là sự đoàn tần đấu tranh đi giặc vân vân. Đây là một cái bài kinh mà chúng ta cần đọc đi đọc lại nhiều lần thì nó mới thấm, rồi nó mới rồi nó mới hiểu. Thì để cho chúng ta sẽ thấy rằng là đạo Phật á, không phải là chung chung như một số các người nói rằng đạo nào cũng giống đạo nào, không có như vậy. Mỗi tôn giáo hay mỗi cái đạo giáo có một số lý thuyết hay là một số quan điểm đó. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu để thấy rằng đạo Phật, nhất là ở đây Đức Phật phân tích ra để cho chúng ta thấy. Và cái sự phân tích này chúng ta có thể nói đó là đạo của trí tuệ. Tuy nhiên rằng là chính cái trí tuệ á, rằng một sẽ phân tích vấn đề để thấy. Cho nên Đức Phật thường hay nói là Ehi Pasiko. Khi một người mà đến xin làm đệ tử của Ngài á, thì Ngài đưa bàn tay lên Ehi Pasiko, hãy đến đấy và để thấy. Hãy đến đấy và để thấy. Thấy đây là tất nhiên rằng là thấy, biết, hiểu, chứ không phải để mà tin một cách mù quáng. Cho nên rồi chúng ta sẽ thấy rằng trong những bài kinh, những lời giải Đức Phật là Ngài luôn luôn phân tích ra để cho chúng ta thấy vấn đề. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ là nói là do bất kỳ một nhân duyên gì mà hỷ luận vọng tưởng ám ảnh trở lên, mà nếu như người ấy không có đón nhận hoan hỷ chấp thủ thì như vậy là sẽ không còn chuyển tay. Chúng ta có thể nói như vậy. Nếu như có bất kỳ một hỷ luận vọng tưởng nào mà trở lên trong đầu chúng ta này, mà chúng ta không có hoan hỷ, chúng ta không có bảo vệ nó, thì như vậy rằng là chúng ta sẽ chấm dứt chiến tranh ở trong con người, và như vậy cũng có nghĩa là chấm dứt chiến tranh ở bên ngoài. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều cái câu nàng nữ Tây phương cũng như Đông phương, chúng ta thường hay nói rằng là thẳng người không bằng thẳng mình. Thẳng người không bằng thẳng mình. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật chỉ ra cái nguyên nhân chiến tranh là nằm ngay trong nội tâm của một người chúng ta. Cái nguyên nhân hay là cái mầm mống phát khởi chiến tranh là nằm ở đâu? Nằm ở ngay trong từ thân một người của chúng ta. Nếu như mình không chánh niệm định giác thì từ mình làm mâu thuẫn mình, từ mình dày xé làm khổ mình, và đương nhiên sẽ làm khổ người khác. Biểu hiện ra đó chính là tham sân si vân vân, ganh tỳ đố kỳ ghen ghét, nhường là nhiều thứ. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ ở đây nhé, có lẽ rằng là chúng ta nên là phân tích thêm mấy cái nghĩa của mấy cái từ này ha. Bây giờ Đức Phật là trả lời nha, không tranh luận với một ai ở đời các tưởng không bảo mạnh. Các tưởng ở đây chỉ có cả vọng, vọng tưởng nha, vọng tưởng. Rồi giờ tôi ở dưới này sẽ phân tích là rõ hơn nha. Rồi một vị ba la môn sống không bị dục và chi phối là cái này chúng ta dễ hiểu rồi phải không? Không có dục vọng. Tuy nhiên dục là gồm có năm thứ: tài sắc danh thực thủy, tài là tiền tiền bạc, tham tiền tham bạc, rồi danh là cho điện sắc là sắc, là sắc đẹp, rồi điện chánh vọng địa địa kỳ, rồi điện là thực là ăn của, thủy là ngũ, vũ nghị là phước tiền của công việc đó. Thì dục là thường là tham thẩm vào trong thánh kẻ được đó. Thì một cái vị tâm sĩ thì họ sẽ không bị chi phối bởi bởi năm cái thủ dục đó. Rồi không nghi ngờ là cái vị tâm sĩ đó không có nghi ngờ. Không nghi ngờ này là không nghi ngờ cái gì? Là không nghi ngờ tâm pháp là thật pháp tâm. Thì một cái vị tâm sĩ là họ không nghi ngờ, hay là nói đúng ra là họ tiến vào tám mà tám pháp, thì cảm tưởng nó sẽ không có chí chi phối. Không nghi ngờ do dự, đây là không nghi ngờ do dự độ để tám đạo Phật pháp tâm. Rồi cái vị tám sĩ đó không hối quả. Hối quả ấy có nghĩa là hối tiếc, nghĩa là mình đã làm một cái chuyện gì ác công, ác bất thiện. Bây giờ mình nghĩ là từ nhiên mình cảm thấy đau khổ, bức rứt, hối tiếc. Thì hối quả là như vậy. Hối quả là chỉ cho những việc làm sai trái trong quá khứ. Và bây giờ tâm mình cảm thấy ăn năn hối, hối hận. Cái đó gọi là hối quả. Thì ở đây một cái vị tâm sĩ thì họ cũng làm cái chuyện gì sai trái, bởi vậy cho nên họ không bị hối quả yếu và chi phối. Tất nhiên họ không bị là ăn năn hối là hối hận. Rồi cái vị tăng sĩ đó là gì nữa? Là không tham ái thụ và phí thụ. Như bài kinh trường chúng ta biết, thụ đây là chỉ một quan điểm cho rằng là thương thành một cái sự vật nào đó là thương thành bất diệt. Còn phí thụ thì chỉ cho một sự đoàn diệt chết là hết. Đây là hai thái cực. Một cái thái cực cho rằng vạn vật vũ trụ là trường tồn bất diệt, còn một cái quan điểm cho rằng chết là hết. Và hai quan điểm này như lần trước chúng ta thấy đó là quan điểm không có một cái sự vật gì là trường tồn vĩnh viễn hết. Nó nói theo cái luật, nó chịu cái luật vốn là vô thường, thấy và thay đổi, có rõ rồi mới có. Rồi cái ví dụ đây là chết là hết, chúng ta thể rằng chết là hết, thì đây là một cái quan điểm không đúng. Tại vì chúng ta thể rằng cái sự vật á, giống như cái định luật của khoa học tạo toàn năng lượng đấy nè, của khoa học người ta cho rằng là sự vật hay là vật chất năng lượng không bao giờ biến, không bao giờ mất đi, mà nó chỉ thay hình đổi độ dạng. Thế này cũng giống như nước là chất lỏng, nhưng mà khi nó bị nhiệt độ nóng nó bốc hơi lên á thì nó ở cái dạng thể khí. Thế này và khi mà thể khí nó bốc lên mây, nó gặp lạnh thì nó trở thành chất lỏng để mà nó rơi xuống trở là như vậy. Rằng cái vạn vật của thế giới là nó thay mình đổi đổi dạng chứ không mất không đi. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái tín hữu nói rằng chết là hết thì như vậy không đủ. Vì theo Đức Phật thì một cái con người là gì? Sinh ra rồi đến một thời gian trụ gì rồi đến diệt. Nhưng mà diệt rồi không phải là hết, mà diệt rồi sẽ tái sinh qua một cảnh giới. Hả? Theo cái theo cái gì? Theo cái nghiệp lực trong của mình chi phối làm cho con người mình sẽ tái sinh vào trong một cảnh giới thích hợp. Cho nên rằng là chúng ta có thể làm một cái người mà tu hành đủ lắm á, là họ sẽ không chịu những cái chịu những cái là những cái là phiền não đó là chi phối. Và vì vậy cho nên họ không bị vọng tưởng là ám ảnh. Và ở đây thì chúng ta có thể rằng Đức Phật giải thích thêm một cái con người mà không hoan hỷ rõ mừng bất kỳ một cái hỷ luận vọng tưởng nào á, thì quý vị đó đoàn tầng bảy cái tùy niên. Bảy cái tùy niên là bảy cái yếu tố tâm lý nằm ngủ đang nằm ngủ ở trong tâm của con người. Tùy niên là nằm ngủ nằm ngủ bảy cái tùy niên là nó nằm đó. Khi bỏ cơ hội thì nó sẽ bùng dày giống như cái cung trăng hay là cái cung sức tử, nó sẽ nằm yên vậy đó. Nhưng mà khi mà có môi một cái thì nó sẽ bùng dày cũng giống như chúng ta đây bây giờ đang ngồi tự nhiên vậy đó. Tự nhiên có ai là sau khi tự nhiên tắt thì bét okay. Tự nhiên là gì? Là nổi sân lên liền. Thấy không? Tại vì mình đây là cái cảm ứng tự nhiên thôi. Mình đang ngồi chăm chú là nghe đi bài, nghe ông thầy Công Đức là giảng bài, đang đi chăm chú từ những cái đường xong để phải đáp cái tức không? Tức nổi sân. Tự nhiên vậy là gì? Là cái sân đó nó tùy tuy nhiên là nằm ngủ chưa có cơ hội. Khi có cơ hội thì nó sẽ bùng nó sẽ bùng lên. Thấy không? Cho nên mấy vị người ta hay nói là phải cẩn thận với con sứ xuất là phải cẩn thận thiên mày đó. Nó chỉ bùng thì nó sẽ bùng vùng bền thì như vậy chúng ta có thể tùy miên lại điều đó. Tùy miên là chúng ta có thể rằng đạo Phật là rất cảnh giác. Cho nên các vấn đề tốt đẹp của một cái vị tăng sĩ Phật giáo là Đức Phật luôn là dạy là phải chánh niệm tỉnh, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là phải hồ trì và cả căn chánh niệm tỉnh giác, đừng để cho tâm của mình mà nó khởi lên niệm ác bất thiện. Tại vì là biết rằng là những cái kiếp sự khi mà một người chưa giải thoát thì những cái kiếp sự hay những yếu tố tâm lý bất kỳ hạng bệnh còn nằm đâu đó. Cho nên là gì? Vì bác sĩ phải luôn luôn là đánh giá. Thế là Đức Phật thường dạy rằng là bất luận ngày hay đêm thì vì tâm sĩ là phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Rồi như vậy phải thì nhớ rõ gồm có cái gì? Thứ nhất là tham, là tham lam, cái này dễ rồi nhé. Thứ hai là sân hận. Rồi cái thứ ba là kiến, mình nói lên một cái quan điểm chấp thuộc về một vấn đề gì đó. Kiến là nói lên cái quan điểm hay là cái ta là tà kiến. Quý vị lần trước chúng ta học là pháp chánh đạo là có cái chánh đạo đầu tiên là gì? Là chánh kiến. Chánh kiến là một cái quan điểm thấy được cái bản chất của thế giới, thấy được cái bản chất của vạn vật, con người, đó là vô thường, khổ, vô ngã, thì đó gọi là thánh trí. Người như vậy là có thánh trí. Họ giữa con mắt của họ là nhìn bất kỳ một sự vật gì, hữu hình hay vô hình, thì đó mang tính vô, là vô thường, khổ, vô ngã. Thì người đó được gọi là có chánh, có chánh kiến. Là tại vì khi họ thấy được cái bản chất vô thường, hư ảo của con người và vũ trụ như vậy rồi, thì tự nhiên họ không tham động. Họ biết rồi. Bây giờ quý vị thử là thấy rằng trong tay của chúng ta cầm một cục nước đá, nhưng cầm hoài là nó có được không, thưa quý vị? Cuối cùng là thầy có gì? À, cuối cùng chỉ thấy là có nước thôi. Cục nước đá không tan đâu rồi, không phải thế? Thì kể có cái cục nước đá mình tưởng rằng mình nắm giữ nó được, nhưng mà cuối cùng bẻ ra mình chạy nước hết rồi. À, thì cái con người và vũ trụ cũng như vậy, như cục nước đá đang tan dần, không thể nào sở hữu được. Đó thì một con người mà nhìn thế giới như vậy á, thì đương nhiên họ cảm thấy rằng không có gì phải nắm giữ được. Bởi vậy nên Đức Phật nói rằng chớ có nước tựa bất kỳ một ai, bất kỳ một vật gì ở trên đời, chớ có nước tựa bất kỳ ai, bất kỳ một vật gì ở trên cuộc đời. Một người như vậy thì sẽ không bị dao động, sẽ không lo sợ. Một những người mà không nương tựa thì người đó sẽ không còn bị dao động, sợ hãi. Thì tại vì chúng ta nương tựa nên sẽ có cái gì mà để tồn tại lắm, có cái gì để tồn tại. Mình nương tựa vô một cái đó, nương tựa vô bất kỳ một cái vật gì đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó không ổn. Mà mình nương vào cái gì, thưa quý vị? Không nương vào sự vật tiền đường thì nương vào cái gì? Nương vào pháp. Pháp là cái quy luật, quy luật đó là vô, là vô thường thấy thay đổi. Nghĩa là chúng ta có thể nói rằng trong cái vô thường đó nó có cái thường. Thì cả nên nhiều khi mà hơi tắt rồi chút. Nhưng mà để cho chúng ta sẽ thấy rằng một cái con người mà chưa giác ngộ thì thấy cuộc đời nó vô thường thay đổi, có sinh có không có tử. Nhưng mà một con người giác ngộ rồi thì sẽ thấy sự vật hiện tượng là gì? Bất sinh bất tử. Nhưng mà phải đời những cái giác ngộ mới thấy được. Thì đây là nói nó hơi siêu, nhiều mình trở lại và trần gian đi. Nhiều khi nói xa quá này kia rồi rồi bấm ra là nó không hay nhé. Bây giờ mình nói gần gần tất nhiên rằng là cánh kiến là thấy sự vật vô thường, khổ, cố vô ngã. Vì vậy cho nên là vì nó không dài gì mà để nắm bắt bất kỳ một cái gì hết, phải không? Tại vì tất cả những sự vật hiện tượng sẽ thấy đổi đó. Thì bởi vậy cho nên là người mà không có quán niệm đó thì người đó sẽ là tan kiến, thì có nghĩa là nó sẽ tạm biểu chấp thủ. Đây là sẽ tạm biểu chấp thủ, cho nên cái kiến đây là tan kiến này nó sẽ dẫn đến cái quả là chấp thủ tạm tạm biểu. Cho nên thấy đẹp thì vì ham, không đẹp được thì không kiểm được luật thì sẽ sân hận, em đó thì đó gọi là tham kiến. Rồi bây giờ đến cái là nghi, cái nghi đây là cái này là nghi ngờ do chiều đổi vật tám bảo thật pháp tâm thật là chỉ cho người đã giác ngộ hạ thì chỉ cho định luật hay là chân lý, và tăng là kỹ người, là một cái tập thể người là thánh tình và sống hòa hợp biểu hiện của hạ thực hành hạ và sống hòa hòa hợp. Rồi màn đây là kiêu màn, màn đây là kiêu màn. Ở ngoài đời á thì rằng là ta đây kiêu căng, còn trong đạo á thì cho rằng ta đây đã chứng, đã chứng ngộ, màn đây là như vậy theo cái nghĩa ngoài đời và trong đạo. Rồi để cái hụt tham, hụt tham đây là gì? Chỉ cho rằng cảnh giới sắc và vô sắc giới. Chúng ta biết rằng là dục giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì đây chỉ cho là cảnh giới của là sắc giới, vô sắc giới. Rồi chúng ta sẽ có cái yếu tố nữa là vô minh. Vô minh đây thì người ta có thể nói đó là người không thấy được là cái bản chất của cuộc đời là vô thường khổ vô ngã, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không thấy được khổ và diệt, diệt khổ. Vô minh người ta thể rằng hiểu hai cái nội dung như vậy. Thứ nhất là không thấy được bản chất của thế giới là vô thường khổ cố vô ngã. Cái thứ hai là không thấy được là khổ và diệt khổ. Khổ và diệt khổ đây là nói ngắn gọn của giáo lý tử tử đế nha. Người không hiểu được giáo lý tử đế hoặc là không hiểu được bản chất của thế giới vô thường khổ vô ngã thì đó có thể gọi là vô, là vô minh, vì chính không hiểu được hai cái giáo lý đó mà con người bị rối lăn trong vòng sinh tử luân hồi do tham sân si ký hội. Rồi thì ở trên này chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật cho chúng ta một cái nhìn tổng quát, đó là cái lý luận vọng tưởng á, đấy là cái lý luận vọng tưởng thì nó sẽ dẫn đến bản thân nội tâm á là bất ổn, và từ đó nó gây ra chuyện tai dịch ở bên ngoài. Nhưng nếu một người mà không chịu sự chi phối của lý luận vọng tưởng thì nội tâm sẽ được bình an và sẽ biểu hiện ra bên ngoài là sẽ không có chiến tranh. Thì đây cái này chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật chỉ nói chung chung cho nên rằng gì cả thì theo vẫn còn khó hiểu, để cái này chúng ta sẽ vấn đề rõ hơn. Cho nên nhiều khi người ta thường hay nói gì học thầy cũng bằng học học bạn. Nhưng khi là Đức Phật trả lời trình độ cao quá, trả lời trình độ cao quá thì học trò nhiều khi là làm theo việc thôi.
Nhiều khi mà hỏi nhau á mà lại đi có thôi.
Vâng, từ đây nha, rồi chúng ta phải qua một cái nội dung các vị theo á mới hỏi một ngày. Mahakacchana đại ca kim viên giải thích rộng thêm về những trình bày của Đức Phật rồi. Thì bây giờ đang nghe giải thích này chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Thì ngài đại ca kim viên giải thích như thế nào? Khi có sự tiếp xúc của sáu căn, sáu trần và sáu thức thì có cả thọ, tưởng, suy tư, lý luận vọng tưởng. Thế này, hiện thời trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Đó. Khi có sự tiếp xúc của sáu căn, sáu trần, sáu thức á, thì sẽ cho ra một cái tiến trình thông, sẽ cho ra một cái tiến trình thông lý. Cái này nó sẽ diễn ra trong quá khứ, trong vị lai và trong hiện tại. Một cái tiến trình thông lý nha. Rồi chúng ta cũng lưu ý này, nếu như khi không có sự tiếp xúc của sáu căn, thời sẽ không có hỷ luận vọng, vọng tưởng, trong quá khứ, trong vị lai và trong hiện tại. Khi có khi có sự tiếp xúc thì sẽ có thị luận vọng. Còn khi mà không có tiếp xúc á thì sẽ không có thị luận vọng được và sẽ không có khổ đau. Thì chúng ta sẽ nhìn qua cái biểu đồ này sẽ thấy rõ hơn. Để chúng ta có thể vẽ một cái biểu đồ là như sau ha. Do sáu căn, thế là tiếp xúc với sáu trần thì sẽ cho ra sáu thức. Rồi sáu thức này nó sẽ cho ra sáu xúc. Rồi xúc này nó sẽ cho ra thọ cảm giác. Ví dụ rằng là mắt tai mũi lưỡi như thế nào thì mà chúng ta khởi lên là bát cái thọ là lạc thọ, khổ thọ, và trung tịnh hay là bất khổ bất mới là thọ. Rồi thọ này thì nó mới cho ra tưởng. Rồi tưởng này mới cho ra suy tư, suy tư hay là suy nghĩ hay là tác ý, thế này. Xong rồi sẽ cho ra hỷ luận vọng, vọng tưởng, hỷ luận vọng tưởng. Mà cái hỷ luận vọng tưởng này nó có thể xảy ra hay là nó liên hệ những cái sự việc trong quá khứ, và nó có thể liên hệ những cái sự việc trong hiện tại, và nó có thể liên hệ những cái sự việc trong vì lai. Chúng ta phải vẽ cái biểu đồ này sẽ thấy vấn đề rõ hơn. Đây là một cái tiến trình hay là một cái phản ứng tâm lý nó diễn ra trong cái tâm thức của con người. Nói cái này là giải thích rất là hay. Sáu căn này là gì? Sáu căn này chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đây là sáu cái cơ quan của con người. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đây là sáu căn này nó nằm trong con người. Đấy là sáu cái cơ quan. Và rồi chúng ta sẽ thấy này, sáu cái cơ quan của chúng ta nó tiếp xúc với sáu cái đối tượng của chúng. Mắt thì tiếp xúc với sắc, rồi sắc rồi ta tiếp xúc với âm thanh, tức như là thính, hương, vị, xúc, pháp. Đây là sáu cái đối tượng, hay còn gọi là sáu trần. Bên này là chủ thể, bên này là đối tượng. Và khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nó sẽ cho ra sáu cái biết, sáu cái biết. Sáu cái biết này là cái biết của con mắt, chẳng hạn như quý vị nhìn đến chúng tôi thì rằng đây là ông Công Đức chứ không phải ông Thập Chân, phải không? Như vậy là cái điểm này là con mắt đáng và cái ông này và cũng tương tự vậy, tai mình nghe tiếng mình khởi lên cái còn phải biết thì cái ông hay này là của ai, phải không? Hay là của cái vật gì? Ông Thanh này là của cái máy quạt, hay là ông Thanh này là dòng nói của ông Thành Công Đức vân vân. Cho ra sáu cái mà sáu cái biết. Rồi và từ cái biết này nó sinh ra cái sự tiếp xúc. Mà vì sao mà tiếp xúc? Chúng ta có thể dạy một này cái ví dụ này. Ví dụ như chúng ta là bước chân qua đây nhìn giống phân cổ không nhìn lá này, và tự nhiên nhìn lúc rồi ngắm nghĩa lúc tới ta làm sao ngắm nữa thì cái này gọi là xúc, tiếp xúc bằng bằng mắt đấy này, rồi thậm chí như cái đẹp quá là phải lấy tay rơ nữa đấy à. Như vậy được gọi là tiếp, là tiếp xúc. Thường thường khi mà tiếp xúc á là nó hấp dẫn. Cho nên như mình cái đây là một cái cục đá vô tri thôi thì mắt chưa mà nhìn cái là mệt phải không? Nhìn cái cục đá với mình lo nẹ là biết nó đụng cái bóc cái là mệt đấy không? Cho nên thường thường khi mà tiếp xúc có nghĩa rằng chúng ta phải hàm ý. Khi mà xúc đấy có nghĩa là hấp, thường thường đó là hấp, là hấp dẫn. Nếu như không hấp dẫn thì nó dài gì mà xúc, xúc dài. Nếu như mà chùa Liệu Quảng này không có gì hay thì mắt chi mình tới hoài cũng mệt. Phải đấy không? Mắt chi ngày nào cũng phải tới. Như là chị Hiệp Tiến ở đây, phải không? Ngày nào cũng đến đây là làm vệ sinh này kia rồi. Phải có một cái gì đó làm hấp dẫn. Lúc đó mình là mình mới gọi là tiếp xúc. Thì như vậy rằng là trong rồi thì khi mà tiếp xúc về thì nó sẽ cho ra cảm, là cảm giác. Thì cảm giác là nó có ba loại. Tất nhiên là vui hay là thích, thích không thích và đúng tỉnh. Đúng tỉnh là nhiều khi có cảm giác mà mình chưa khởi lên, chưa ngả bên là thích, hay là cũng chưa ngả về bên không, còn không thích, nó còn là nằm đó, thì có thò nó có ba kia thò hay là cảm giác mình có ba loại như vậy. Rồi chúng ta sẽ có cái tiếng mình tâm lý mà về các phân tâm của chúng ta, cái cảm xúc này nó mới khởi lên là cái còn cái tưởng, tưởng là cái đơn vị của sinh tư. Tưởng là nó nhận biết, tưởng chúng ta sẽ xem như đó là yếu tố để nó dẫn đến sự suy nghĩ, dẫn cái đơn vị hay những cái khái niệm tưởng, rồi đó là mới dẫn đến là tác ý hay là suy tư. Chẳng hạn như là mình thấy cái tường này đẹp quá, tự nhiên cảm thấy thích, tường đẹp quá xinh. Bây giờ làm sao mình không có cái nhà mình có một cái tường như vậy bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu là suy nghĩ, rồi chúng ta thể rồi bắt đầu là nghĩ luận là bằng tường, đấy là từ cái suy nghĩ đó mà dẫn tới. Bây giờ tiên có tương đẹp quá nó tinh quá đó là sao đây, thôi bây giờ để cố năng để chùa đi ngủ hết rồi mình qua mình cài cửa chớp chỉ luận vòng vòng cửa à, chúng ta sẽ thấy một cái tiến trình tâm lý, thế là một cái tiến trình tâm lý hay là tâm thức nó được bắt nguồn là từ đâu? Từ sáu căn tiếp xúc với sáu
sáu tầng.
Nếu như mắt của chúng ta không thể tường tầng này thì có khởi lên cái gì mà bôi vừa đến bôi chẳng là cày vừa chua không tại vì có tiếp có tiếp xúc, đấy là tiếp xúc trong hiện, trong hiện tại đấy là chúng ta hiện diện diện bóng điện này đúng không,
không biết là cẩn thận lắm.
Một cái tiến trình tâm lý nó diễn ra trong hiện tại, rồi nó diễn diễn ra trong quá, trong quá khứ, nó diễn ra trong tướng, trong tương lai,
giờ sơ vậy đó.
Một cái tiến trình là tâm lý đó. Rồi nó thể rằng là con người của chúng ta có những cái suy nghĩ trong quá khứ, liên hệ về quá khứ, thế nào chẳng như ngồi đây mà cứ nhớ một ai đó hay là nhớ lại là cái thời kỳ còn cắt sách điểm đến trường, bây giờ thì ai tuổi ai lớn hết rồi, phải không? Có con có cháu rồi, nhiều khi nhớ về dị bạn mà biết ngủ nhớ thời kỳ cắt sách điểm trường mà thơ mộng làm sách thời kỳ đó nó còn là thấy nhẹ nhàng ha. Bầu trời đời thật là đẹp. Đó là nhớ về quá khứ, một cái tiến trình tâm lý về quá khứ. Và hoặc là ngay hiện tại, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dự kiến những tiền tướng tương lai. Thế nào? Tức như một tiến trình tâm lý tức là chỉ cho chúng ta là quá khứ hiện tại vì là cái tâm thức của chúng ta. Và như vậy là cái tâm thức này chúng ta thấy rằng cái bản chất của nó là gì, nếu như mà hai cái này không tiếp xúc thì nó cho ra thức không? Không, phải có tiếp, phải có tiếp xúc thì nó mới cho ra. Như vậy rằng là cái thức này hay là cái tâm, nó là bản chất của nó là gì? Duyên, duyên sinh. Đấy không? Chỉ duyên sinh thì nó mới tạo ra cái ra chỉ biết hay là cái còn cái thức. Như vậy là bản chất của nó là duyên sinh. Và rõ ràng ta mới thấy rằng từ cái thức này nó sẽ dẫn đến này, xúc này, thò này, tượng này, suy tư này, ý luận vọng tượng này, thấy không? Về truyền trong quá khứ, về truyền hiện tại, về truyền tương lai, và chính cái ý luận vọng tượng này nó sẽ gì? Nó sẽ làm gì? Làm khổ đau. Những cái ý luận vọng tượng này nó sẽ làm chúng ta khổ. Thì tất cả hầu hết chúng sinh á, là thường là cái tâm lý hay cái tâm thức là nó diễn biến theo như vậy. Hầu hết chúng sinh là cái tâm thức nó diễn biến theo như vậy. Thấy không? Đây là cái quan trọng. Vừa rồi khi mà trình bày cái bài tham luận bài Liên Hiệp Quốc á, chúng tôi có tích cái lời dạy, tích lời dạy trong cái bài tham luận. Chúng tôi cái bài tham luận là tại dịp lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại New York vừa rồi nhé. Thì cái đề sắc mà vừa rồi tại Liên Hiệp Quốc là cái chủ đề là hòa bình, hòa hợp và cùng tồn và tồn tại, là International Peace, Harmony and Coexistence, hòa bình, hòa hợp và cùng tồn tại. Và cái bài pháp luật của chúng tôi là bài gì? Conflict and Illusion. Conflict là xung đột và sự ảo giác. Trong cái bài phương lời chúng tôi nói lên một cái vấn đề là cái sự xung đột nó chẳng qua là ảo, là ảo giác. cái ảo giác đó mà nó làm con người khổ, khổ tâm. Trong cái bài tham luận đó thì tôi có tích ra một cái cuộc thí nghiệm của một cái của một cái đoàn khoa học gia của Anh Quốc thí nghiệm năm 2008 vào tháng 12 trong The Guardian ở Anh Quốc. Quý vị mà nếu như lên mạng kích vào những chỗ cái The Guardian vào tháng 12, nó có một cái tựa đề, nó có một cái tựa đề là nói rằng cái tôi chỉ là sự đánh lừa của cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức hay là của vỏ não. Cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Đó. Cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Cái đó là nó cái tựa đề của nó gì hả? The self. The self is sự đánh lừa. Sự đánh lừa của tâm thức của of the mind. Thế này. Cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Thì trong cái cuộc thí nghiệm đó, người ta làm cái thí nghiệm cho một con người thật và đứng đối diện con người thật đây là một cái người nồn nha. Thế rồi họ đang bị chế cái con mắt người thật á, là hai cái là hai cái là monitor nhìn về phía cái người nồn. Còn người nồn này, cái người mà thường hay đứng trong chỗ này, cái giác nan á, người ta là mặc áo quần là nắm được như thế vậy, đấy là con người nồn này như vậy. Thì gắn cái monitor là như thế nào đó, để mà khi cái người thật và nhìn vô cái người nồn á, thấy là họ nhìn người nồn mà họ sẽ tưởng rằng là họ. Thế rồi gì bắt đầu thí nghiệm này, là người ta bắn vào cái người nồn thì cái người mới cảm giác là mình đang bị bắn. Bắn vào cái người nồn thì cái người thật cảm giác mình đang bị bắn. Và ngược lại, khi mà họ đánh chỉ mình thì mình không có cảm giác gì, mình được đâu là bắn ai, chứ không phải là bắn mình. Mà vì việc thấy người ta làm thí nghiệm thì sau đó người ta mới thấy rằng cái vỏ não hay cái là cái tâm thức ấy, là có thể bị đánh được, có thể bị đánh, bị đánh được. Còn vì việc thấy cho nên là chúng ta thấy rằng Đức Phật là cách đây hơn 2600 năm ngày đã cảnh giác rằng là cái công thức của chúng ta đây là ảo, là ảo giác. Chúng tôi thường hay nói cho quý vị nghe để có, để chúng ta thấy rằng cái công thức của chúng ta, công thức của chúng ta là gì, là nhận biết thế giới nó là thế. Tất nhiên là sáu trần này chúng ta nó sẽ tạo ra cái thế giới, thế giới bên ngoài cũng giống như thế giới nội, anh nội tâm, thế nào? Thì cái thế giới đó ra thế giới ảo. Là ví dụ như vậy, để chúng ta là có cái dịp là có cái ví dụ này để dễ là thấy. Bây giờ mình còn một cái camera đó, thấy không? Bây giờ hồi nãy là bạn tên là bạn Phan Thu cái cuộc chia sẻ là phần pháp đây, thế nào? Rồi bên này là anh này cùng đây. Anh Hiệp này cũng vậy, thế nào? Hai cái máy là châu vào đây để mà thu là cái cọt, thế nào? Thế rồi tối về tối về bạc tân cũng như anh Hiệp này mở ra con, thế nào? Mở ra con rõ ràng là sẽ thấy tái hiện lại, phải không? Thấy tái hiện lại hoàn toàn là tâm thức giảm từ đầu chỉ là chỉ cuối là đúng đấy ạ. Nhưng mà cái thế giới mà trong hai cái máy camera này và cái con người thật của chúng tôi đây là một hay là khác, là gì đấy? cái nào thật cái nào ảo, cái nào thật và cái nào ảo, cái này là thật mà còn cái ở trong cái hai cái máy này là ảo, mà đúng không? Nhưng khi chúng ta xem chúng ta cũng không biết cái đó, nhưng mà đâu có biết rằng nó có biết trong hai cái máy này nó có biết ảo, phải không? Thì cái bộ óc của chúng sinh là một bài học tiếp thu này, là tiếp nhận ra vị trí tiếp nhận, mà bạn thấy không, não bộ của con người là cái gì? Biết đây là một cái máy, một cái máy đang record, là cái não của chúng ta đây là một cái máy mà nó đang thu tín tín hiệu, cũng như một cái radio này, cái máy đó. Còn cái bộ não của chúng ta này nó đang tiếp thu, nó đang thu tín tín hiệu, tín hiệu đó là hình ảnh, tín hiệu đó là âm thanh, tín hiệu đó là hương vị, đấy là khi mà nó thu tín hiệu nó tạo nên cái thế giới lưu lại không có nhớ, mà phải biết tất cả chúng ta đây là có nhớ lại những chuyện cũ không? Có, và phải biết này, bộ não của chúng ta nó giống như một cái là CPU của cái computer vậy, thu và lưu lại cái memory, phải không? Và cái bộ não của ta nó bắt đầu xử lý, nó xử lý, lôi ra cái con này, lôi ra thằng kia, lôi ra chuyện này, lôi ra chuyện nọ, và nó bắt đầu quậy. Cái video đấy nè, nó đúng là như vậy. Cái bộ não của chúng ta cũng tương tự như cái máy cấp tiến này, nghĩa là nó tám nhiều này rất là sống động, và tẻ ra là nó xử lý nội bộ, mà mình tưởng đâu xử lý thật ở bên ngoài, nhưng mà tẻ ra nó xử lý nội bộ, hắn buồn, hắn giận, hắn hờn, mà được tưởng tượng đâu rằng là mình buồn, mình giận thằng kia, mình giận con đó, nhưng mà tẻ ra mình đáng giận mình, thấy không? Mình tức ai đó, mỗi lần cái hình ảnh của cái người đó là hiền lên, mình tức cho nó đã, mình tức nó, thì để ra cái hình ảnh của nó nằm ở đâu? Nằm đúng đầu mình. Thế rồi mình tức ai? Mình tức nó, nhưng mà để ra thực tế là mình đang tức, mình đang tức mình. Vì vì thế mà, vì vì có thể ảo chứ, thấy không? Mình tức ai đó, mình tưởng mình tức nó, nhưng mà để ra mình đang tức. Mình đang tức mình cứ gì đấy, chúng sinh đau khổ là như vậy. Mình sống được thế giới ảo, từ mình chạy xéo, thế nào? Từ mình vui, từ mình buồn, từ mình giận, từ mình hờn, nó đẻ ra từ mình hành hạ mình, từ mình là hành hạ mình cứ gì. Cái phản ứng tâm lý này. Cái phản ứng tâm lý này á, là nó nằm trong bộ não á, nè, nó nằm ở trong bộ não, thế nó nằm trong đầu của chúng ta á. Và đây là phải nói là đây chính là cái tâm của chúng ta, tâm của chúng ta lâu dài nó làm cho chúng ta có một cái nhận biết về thế giới nổi. Cho nên ở đây á, địa ngục chính tử từ đây, mà thiên đàng cũng chính tử từ đây, chưa gì gì đây chính là chỗ này. Sáu thức này là nguyên nhân nó sẽ cho chúng ta sáu sức thọ tưởng suy tư thì lần vòng tưởng thì lần vòng tưởng quay lại làm khổ đau chúng ta, thì chúng sinh không biết, cho nên phải để cho cái dòng tâm thức này nó rối, nó thôi chạy. Nhưng mà những người có tu tập á thì họ dừng lại liền, đấy là mà họ dừng lại khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì cho ra cái biết, nhưng mà họ sẽ dừng lại không cho cái tiến trình này là gì tiếp, đấy là tại không cho cái tiến trình tâm điện này là tiếp tục, cái này gọi là chánh niệm tỉnh, tình giác, chân thiện tình giác đấy quý vị. Đấy, hồ vi cả căn là ở đấy. Chúng ta học cái bài thứ hai nhất thiết là lậu hoặc đấy. Chúng ta có sáu cái vũ khí. Đấy là Đức Phật dạy cho chúng ta sáu cái còn sáu cái vũ khí để mà ngăn ngừa những cái phiền não khổ đau. Chúng đó có cái vũ khí gọi là phòng hồ, hay là hồ đi sáu sáu căn. Đấy, mình biết nhưng mà được để cho nó tiếp tục. Nếu như mà nó tiếp tục nữa thì mình phải lái nó, đừng để cho nó phải đến chỉ đồn bóng là bằng được. Hồ đi hay là chuyển điện tình giác rồi đấy. Đó, đây là một cái biểu đồ mà quý vị cần phải ghi. Mấy thì quay tim là quay trên này cho nó rõ chút, để cho các quý vị mà nay mai còn xem thì phải rõ cái này. Để cho chúng ta biết rằng là con người khổ đau là tại sao. Cho nên chúng ta có thể rằng là có một cái nhà thơ đó nói là hôm nay trời nhà lên cao, tôi buồn không biết vì sao tối. Mình thấy buồn, ông đâu có biết cái này đâu, cho nên vì vậy mà buồn đấy. Đấy, ông đâu có biết rằng là cái buồn đó là một tiếng miền tống mà tống lý. Thế là một cái tiếng miền tống lý, và ông ta đâu có chèn này đâu, ông ta đâu có biết đâu mà để mà chèn. Cho nên cái này rất quan trọng thưa quý vị. Rồi thì cái bài kinh và điểm đây là hết. Và chúng ta sẽ thấy rằng sau đó cái dài lời giải thích của ngài Mahakasana này á, được ngài A Nan trình bày và thưa lên Thế Tôn, và Thế Tôn xác nhận lời giải thích của Mahakasana là đúng ý của Đức Phật. Và lúc đó Đức Phật đặt tên cho cái bài kinh này đó là Mật Hoàng hay là Cảnh Mật. Mật hoàn hay là bánh mật là một cái loại bánh mà nó rất là ngọt. Nếu như ai có dịp cứ để Ấn Độ, để Ấn Độ thì nó có những cái viên, mà những cái viên là bánh nó là bằng sữa ngọt, mà ăn một viên thôi là cảm thấy là ăn viên thứ hai là Ấn Độ nó ngọt biết sao. Cho nên rằng là ngài để đặt tên cho cái bài kinh này là Mật Hoàng. Rồi như vậy là kết thúc bài kinh ở đây. Và một lần nữa, có bài kinh này để cho chúng ta phải cảnh giác với những cái gì chúng ta cảm xúc, những cái gì chúng ta suy nghĩ. Bởi vì thế nên chúng ta nhớ là cái bài kinh đầu tiên là vì cảnh tạm pháp môn đó, thì hãy cẩn thận không chấp thủ 24 tháng. Trong đó có cái tháp cái gì là cả những cái đừng chấp thủ với những cái được nghe, đừng chấp thủ với những cái được thấy, đừng chấp thủ với những cái được cảm giác, đừng chấp thủ với cái gọi là biết. Cho nên rằng là chúng ta để học kinh á, chúng ta sẽ thấy rằng ngày chúng ta sẽ thấy vấn đề là rõ hơn. Và khi mà chúng ta thấy vấn đề rõ hơn thì cái việc làm của chúng ta nó mới là đúng đắn. Đấy là cũng giống như là có câu nói rằng tu mà không học là tu tu mù, tu mà không học là giống như mù vậy. Những cái đi là mãi mãi cũng học mà không tu là đại sai. Đấy là học mà không tu á thì cũng giống như là mình xét dạy cho người ta vậy thôi, hoặc là mình chỉ là giữ sách nhưng mà mình không biết gì nó rõ hết. Cho nên rằng là chúng ta một lần nữa cũng rất may mắn là được dịp để chia sẻ những lời dạy và nhân. Rồi thì ngồi một xíu rồi chúng ta đứng dậy để là phần nước đấy. Bây giờ dựa chân một xíu rồi cho nó đỡ cái chân. mời tất cả chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này
trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lần mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ nhàn. Thật là anh từ quan cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn, đường thừa bàn ngôi bao thoát khỏi đời bế tắc.